đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh vui vẻ, tươi trẻ anh ạ.
Dạ vâng.
Chúng ta đã vào như tuần trước, tôi có thưa với anh cũng như toàn thể quý khán thính giả là chúng ta vào nửa giữa năm của năm Giáp Ngọ rồi, thưa anh. Đầu năm Giáp Ngọ thì chúng ta chúc nhau, hay là có nhiều người nói là quy mã công thành. Thì đến giữa năm Giáp Ngọ thì người ta lại nói là mã quy biến đổi. Thưa anh, quy mã công thành có nghĩa là qua Mỹ được thì là công thành. Giữa năm thì mã quy biến đổi, tức là Mỹ qua thì tình hình sẽ biến đổi. Đặc biệt nữa là hôm nay chúng ta đã vào cái tuần là giữa tháng 7, thưa anh ạ. Có hai điều quan trọng, hai điều xảy ra từ đầu tháng 7 tới bây giờ. Điều thứ nhất đó là chúng ta tuần trước đón mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Cả thế giới này đều đón mừng là vì ngày thứ 6 mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa thì không có ai làm việc được cả. Và chuyện thứ hai, chắc là anh có lời bàn Mao Tôn Cương ở trên đài 1600, đó là chuyện túc cầu giữa Brazil, Ba Tây và Germany và nước Đức với tỷ số rất là nặng nề 1-7. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay giữa tháng 7, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, trang nhà hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, nhắc đến tuần trước, mới cách đây một tuần gì đó, anh theo dõi như tôi nói trận túc cầu Ba Tây và nước Đức với tỷ số 1-7 đã làm rúng động những người ham mê túc cầu trên thế giới. Và đặc biệt là ngay tại Ba Tây, anh đã nhìn thấy những cảnh đường phố, tiệm bị đốt, bị phá vì hội của họ thua quá đậm đẻ. Và câu chuyện thứ hai nữa là câu chuyện độc lập cách đây một tuần nữa. Tôi có thưa với anh trên chương trình này, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã nói là tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Điều này ông nói năm 1900, viên chức Hồ Chí Minh nói có đúng hay không? Chắc chắn tôi sẽ gọi những người bạn rất là thân mến của tôi, những người rất là đau khổ trong nước ngày hôm nay, để họ được phát biểu lên tâm tình của bản tuyên ngôn độc lập lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 từ bên thành phố Dallas, Texas. Tôi gửi lời chào về đến bên Việt Nam thân mến. Người thứ nhất là dân oan Lê Thị Kim Thu. Thưa cô Kim Thu, cô nghe được tôi không?
Chị nghe anh nghe.
Nghe đó cô Kim Thu.
Dạ biết rõ.
Rồi, người dân oan thứ hai khổ cả đời, có công với cách mạng. Nhưng mà có công với cách mạng bây giờ như thế nào? Tôi sẽ tâm tình với. Tôi xin gửi lời chào đến chị Trần Thị Ngọc Anh. Thưa chị, nói chị nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi là Dương An Trần Ngọc Anh, tôi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chào quý khán giả ở Đà Cánh Đồng Anh.
Chị Ngọc Anh nói lớn hơn một chút nữa nhé. Tôi nghe chị không được tốt như là nghe Kim Thu đâu. Bây giờ chị đã nghe tôi nói có Kim Thu ở trên đường dây phía bên kia. Chúng ta hôm nay chúng ta nói chuyện ba chiều. Chị Ngọc Anh gửi lời chào đến cô Kim Thu đi thưa chị.
Chào Kim Thu, chị là Trần Ngọc Anh, chị chào Kim Thu à. Em
dạ em chào chị Ngọc Anh, em là Kim Thu ở Đồng Nai.
Hiện tại bây giờ cô Kim Thu đang ở đâu?
Dạ thưa anh, em đang ở Đồng Nai.
Đồng Nai tức là tỉnh Biên Hòa, thành phố của tôi. Tôi đến lập cư ở đây sau khi tôi Bắc Kỳ di cư vô trong Nam năm 1954 và chị Ngọc Anh bây giờ chị đang ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là chị ở đâu?
Vâng, Ngọc Anh đang ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Gửi lời chào thân mến đến chị thành phố Vũng Tàu. Khí hậu Vũng Tàu hôm nay có tốt không? Mà nóng lắm không?
Vâng, ở Vũng Tàu thì hôm nay thì khí hậu cũng không có nóng như mấy, thì vào đây là vào tháng 10 mưa rồi á. Thì khí hậu cũng mát trời lắm hả anh à?
Thứ nhất là tôi gửi lời chào mừng đến cô Kim Thu. Sau 2 năm cô bị đưa vào nhà tù nhỏ. Bây giờ, theo như lời nhà báo Nguyễn Vũ Bình là cô đã được ra khỏi nhà tù nhỏ. Được ra khỏi nhà tù nhỏ và bị vào nhà tù lớn. Ông Hồ Chí Minh ông ấy nói là tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng. Không có ai có quyền xâm phạm trong những quyền ấy. Có quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Cái điều nói này có đúng hay không mà cô Kim Thu?
Dạ, thì anh biết rồi đó, trong suốt mà cái chặng đường những người dân oan trong nước, như cái chuyện như là, điển hình như là gia đình của em là Lê Thị Kim Thu, một dân oan, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đến bây giờ đó, cho đến thời điểm ngày hôm nay, anh thấy là có được cái gì đâu, bao nhiêu, rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 75 phải đi dùng kinh tế mới nè, rồi đi ở nơi rừng thiên nước độc, rồi khai bỏ cái công mồ hôi công sức của mình ra để khai phá rừng. Khi mà đến nơi đó thì trường học, bệnh viện, đường xá, nước dưới nước đó, tất cả là không có một cái gì hết. Cho đến khi hình thành xong sầm uất thì người ta lấy người ta ăn chia cho cán bộ quan chức ở. Nhưng mà đi khiếu kiện thành đi suốt chặng đường em đi á là bắt đầu em khiếu kiện là từ ngày 2 tháng 2 năm 1988, rồi đến năm 2000 em bước chân ra Hà Nội, cho đến bây giờ thì em thấy có được đâu, con không có được gì hết á. Khi mà ở địa phương á em đi khiếu kiện thì bắt vẫn còn, nhưng mà khi lên đến trung ương là cơ quan đầu não với trung ương rồi, nên là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước Việt Nam, thì tất cả đất đai là bị người ta ngang nhiên xây cất nhà, xây dựng nhà. Và những cái quan chức như nhiều quá thì họ bán đi xây nhà cao cửa rộng và đi xe hơi, thì trong khi đó mình lại đi vào tù.
Cô nói cô là dân oan từ năm 1988, có nghĩa là năm đó cô 20, dạ. Cô 20 tuổi. Theo như dạ, cô đúng. Nói với tôi, đến hơn 24 năm sau hay 28 năm sau gì đó, cô vẫn là dân oan. Như thế là thế nào? Cô nói là người ta có nhà lầu, có xe hơi. Còn cô thì cô đi vào tù, cô đi làm cho người ta rồi cô đi vào tù, cái điều đó có làm cho cô sung sướng với hay cô giống như lời ông Hồ Chí Minh nói là cô có quyền tự do và có quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy là như thế nào?
Như vậy họ đi lại ngược đường lối của họ, đi ngược lại đường lối chính sách của Hồ Chí Minh đã nói. Thì hiện tại cái pháp luật Việt Nam cũng nói vậy. Họ cũng nói là đất đai khi mà họ lấy đất đai của người dân là phải đi sử dụng đúng mục đích nè. Rồi những công trình trọng điểm của quốc gia, nhưng mà đâu có phải đâu, họ lấy đâu chi cho cán bộ hiện hữu. Nhưng mà mình đi khiếu kiện bây giờ cán bộ đã đi lấy, mà dân lại đi khiếu kiện là cán bộ đã đi thì ai xử? Chắc chắn là tiền là không, bây giờ họ xử, chả lẽ họ đi xử đồng chí của họ.
Trong cái bài Trong cái bài diễn văn độc lập tôi lập lại lần trước và cũng vẫn trong tháng 7 là tháng độc lập của Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh đã nói là Pháp lợi dụng lá cờ tự do về chính trị tuyệt đối không cho dân một chút tự do nào cả. Thi hành những luật pháp dã man, chúng lập ra nhiều nhà tù, chúng ràng buộc dư luận, chúng dùng thuốc phiện, chúng độc quyền lấy giấy bạc, chúng đặt ra hàng trăm tư thuế, chúng không cho các nhà tư đầu ngóc đầu lên. Đó là Hồ Chí Minh tố cáo người Pháp, người thực dân Pháp ra thời khoảng năm 1940 mấy, 50 mấy đổ đi. Và cũng chính bây giờ, tất cả những cái điều ông vừa mới tố cáo Pháp thì Đảng Cộng sản đã làm còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Mà tôi muốn hỏi với một người đã có công với cách mạng, đã có một thời làm giao liên cho cách mạng, đó là dân oan Trần Ngọc Anh. Cái điều tôi vừa mới phát biểu về bài tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh có đúng hay không? Và cô có cảm tình gì với những cái bài tuyên ngôn này không, thưa cô Ngọc Anh ạ?
Kính thưa quý vị đang hiện giờ đang có mặt kính đồng mây, nói về mà Ngọc Anh là một cô giao liên của cái mạng năm này thì nói cho ngay, lúc đó thì Ngọc Anh mới có 8 tuổi thôi. Thì ngày xưa thì gia đình Ngọc Anh á là có hai nơi, một nơi là ở Đồng Nai và một nơi là ở Ba Mươi Thuột. Thì ba Ngọc Anh á thì đi làm vào rừng để lấy cưa, tưởng như là vào rừng để lấy gỗ mà bán sinh sống, cái đó là chuyện hy sinh. Thì sau đó khi mà ba Ngọc Anh đi vào rừng thì Đảng Cộng sản Việt Nam này mà và Cộng sản á, nói chung là Việt Cộng á, thì nó bắt buộc ba cái Ngọc Anh là phải qua cái điều kiện là phải thiết kế cho chúng. Thì lúc đó thì Ngọc Anh mới có 8 tuổi thôi, thì cũng cái sự mà để mà đi làm cái giao liên cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam này thì ra sự người cha là sai đi thôi. Thật ra 8 tuổi cũng chưa có biết nhận thức được là như thế nào. Thì lúc đó ba Ngọc Anh mới sai Ngọc Anh đi chẳng hạn như là thiết kế cho chúng nè, thuốc nè. Rồi Ngọc Anh còn nhớ thuốc, nó quấn thuốc thì khi có những cái lá lá đơn từ gì đó không biết là quấn cho người. Thì khi đi băng đường lội xuống băng đêm mà ngày xưa Ngọc Anh rất là hẳn lì, mỗi lần ba hay mẹ gì đánh không giọt nước mắt. Thì từ những chỗ lì đó mà khi mà ba quyết định cho một đứa con, đứa bé mà đứa con mình mới có 8 tuổi phải đi tiếp tế cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam này đó, thì lúc đó bà mẹ rất là đau khổ, rất là đau khổ. Nhưng vì cái mà cuộc sống mưu sinh của trong cái gia đình thì ba phải đi phải làm như vậy. Chứ thật ra thì gia đình của Ngọc Sản ăn Ngọc Anh đó là sau đó thì ba cái Ngọc Anh đó sau đó bị cái Đảng Cộng sản, cái Cộng sản nó thuyết phục là màu là khi mà anh là giải phóng được rồi thì là được cơm no áo ấm, được độc lập tự do, được người dân vân vân, thì được hưởng những cái gì mà quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nói chung là không phải chỉ vì một mình gia ba cái Ngọc Anh mà hầu như cả một cái dân tộc Việt Nam này cũng nhiều sai lầm với cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, chứ không phải là riêng một mình ba Ngọc Anh. Thì sự đó, sự mà ba Ngọc Anh đã tiếp tế mà cho cái Đảng Cộng sản, mà đến khi mà đem một đứa con gái mình 8 tuổi, thì Ngọc Anh sinh năm 1986, quý vị nghĩ coi, năm 74 thì Ngọc Anh được bao nhiêu tuổi? Lúc đó thì Ngọc Anh mới 8 tuổi thôi. Nhưng sau khi mà giải phóng rồi á, thì gia đình Ngọc Anh trở về Đồng Nai. Thì khi mà về Đồng Nai á, thì ba Ngọc Anh mới ra gọi bên chính quyền á, và mới khai nói là mình có công là thiết kế cho Việt Cộng thế này thế kia. Thì ngoài đó nó mới nói rằng là như vậy, một người không chứng minh được phải có ba người, mà lúc đó thì chết hết rồi, còn đâu nữa mà chứng minh ba người. Thì khi đó ba Ngọc Anh rất tức với ông về đổ bệnh. Thì mẹ Ngọc Anh mới nói đó, ông tin vào Cộng sản đó bây giờ ông thấy chưa? Đó, rồi cuối cùng tới năm 1976 nó lại các nhà nó đánh tư sản và nó cưỡng chế những người bắt buộc là gia đình Ngọc Anh phải đi kinh tế mới. Lúc đó ba ông đang nằm trên giường bệnh, rất ít quá mà phải ho ra máu, phải chết. Quý vị cứ nhìn coi, có phải là ba Ngọc Anh, có phải là không phải đi một mình ba cái Ngọc Anh, mà cả cái dân tộc Việt Nam này đều bị cái Đảng Cộng sản Việt Nam này nó gạt. Sau khi ba Ngọc Anh qua đời vào năm 1976, thì 76 đó là nó tống cả mẹ con, mẹ giá con một coi là đi lên trên cái rừng sâu nước độc là sinh học ngày nay là cũng là biển tàu ngày nay. Một cái khu rừng mà quý vị có biết không, lúc đó Ngọc Anh thì còn quá nhỏ, anh rồi mẹ thì ở sống trên một cái thành phố, đâu có biết cầm cài cầm cuốc gì vào trên đó một rừng sâu nước độc. Thế mà sức rét nè, là bệnh thiên hàng, là nào là đông đi là khắp nơi, cùng hả thậm chí là hả có người hả đang làm phá rừng để mà làm á, thì hả bị đông đi nổ bánh phát chết, có người thì trốn đi, có người thì vượt đi, mà đóng một cái chốt, cái gì cũng không có đóng một cái chốt đó, ai đi người đó bắt, bắt cái là ngang ngang. Nhưng mà còn lại một số người hả ở lại, trong đó có gia đình Ngọc Anh, thì tới năm 1992 nó cướp hết đất đai của gia đình Ngọc Anh. Rồi từ năm 92 đó thì quý vị cứ nhìn coi, Ngọc Anh mới là một cô hả, cô gái thì cũng có gia đình rồi, năm đó Ngọc Anh mới có 27 tuổi thôi, thì 26-27 tuổi thôi. À, lúc đó Ngọc Anh hả với vò cùng với mọi người chống cự quyết liệt, 290 mẫu chống cự quyết liệt, thì nó cho là cái là nhiệm vụ bắt đi ở tù nè, người thì 3 tháng, người thì 1 tháng, còn đối với Ngọc Anh thì nó bắt xuống 3 ngày.
Dạ rồi thưa cô Ngọc Anh, tôi biết là cô bị tù rất là nhiều lần. Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến cái hoàn cảnh đi tù của cô, và nhất là tất cả mọi người đã được theo dõi và nghe cái tâm tình của Ngọc Anh nói về gia đình bắt đầu theo cách mạng giao liên như thế nào. Bây giờ tôi xin phép để tôi trở ngược lại với cô Lê Thị Kim Thu. Cô mới được ra khỏi nhà tù cách đây mấy ngày. Đây cũng không phải là lần cuối cô sẽ đi tù, nhưng mà tôi xin hỏi cô là từ ngày đi ra khỏi nhà tù đến giờ cô đã đi khám bệnh chưa?
Dạ thưa em chưa có
đi. Thế thì cô nên đi khám bệnh đi, là vì thế này. Cô biết là trong Sài Gòn hay đâu đó mới có một người tù nhân lương tâm là anh Huỳnh Minh Chí. Cô nghe anh Huỳnh Minh Chí không?
Dạ thưa em, về em có mấy anh với chị kể lại.
Anh Huỳnh Minh Chí mới chết vì bị lây hay bị chính nhà tù cộng sản trích bệnh SIDA, bệnh AIDS vào người anh ta. Và có những lần đi tù trước ở Hà Nội hay ở ngoài Bắc gì đó, cô đã kể cho tôi nghe và tất cả toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu để nghe về cái việc một người y tá đã làm cái chuyện gì với cô, đã khám với cô thế nào đó. Bây giờ cô ra khỏi nhà tù nữa, cô có sợ cô bị bệnh SIDA không? Cô có sợ bị bệnh AIDS không?
Dạ thưa anh, lúc nào cái đó cũng mang lại sợ hãi cho người em hết. Nhưng mà em thấy là không có cái chế độ này như cái chế độ này hết. Thưa hỏi mình như đi tù á, tất cả quý vị trên diễn đàn Cánh Đồng Mây cũng nghe, năm 2009 á, tháng 11, ngày 14 tháng 11 năm 2009 á, khi tôi bước ra khỏi nhà tù thì cũng được anh Phan Văn Minh là cho tiếng nói lên toàn cầu về cái thời gian tôi bị giam cầm. Nhưng mà tôi không biết sao nữa, mới nói ra thì nó hơi thô thiển, nhưng mà quý vị có nghe thì cũng nên nghe, vì đây là một sự thật không thể nào chối cãi hết. Như những người chúng tôi, như bản thân tôi là một nhân chứng cho những cái vụ án đó sắp tới đây, rồi nói về nhân quyền Việt Nam. Tại như tôi đi ở hồi đó ở Hà Nội thì như cái lãnh giáo với tôi là Lan, họ dùng một chiếc, quý vị có hình dung mà họ dùng một chiếc găng tay mà khám đến 25 cái âm đạo của phụ nữ. Tôi nghĩ hỏi rằng nếu mà bị gây nhiễm thì truyền nhiễm thì như thế nào đó. Vậy khi họ là tân ngang, là công an, họ có thể là bác sĩ nhưng chưa dám làm gì đó nữa, nhưng mà ở đây công an cũng lại dám làm. Còn lần này tôi biết cho tù thì ở cái đó là ở miền Bắc, còn bây giờ là tôi ở miền Nam, ở trại giúp 30B Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thì khi vô đó thì cho như chúng tôi, như bản thân tôi này là bên cái chỗ mày mày nón mày nón lá, thì toàn là cái chỗ mình người nhiễm thôi, mình ở chung toàn là người bị nhiễm SIDA. Và trong khi đó họ không có thận trọng, họ không có giữ cho mình đâu. Như cái bộ giáo là gì cho người mà dạy mình học nghề á, thì sẽ nói là mấy người này có bị nhiễm phải cẩn thận giữ cho người ta, trong khi họ vẫn tuyên truyền là phòng chống mà HIV. Họ khi vô đó họ chỉ dạy mình mai cả tháng trời em mới biết là cái người đó bị nhiễm. Tự nhiên họ nói một câu làm cho tôi sợ cho đến bây giờ. Có nhiều chị cái tay đi không sao đâu, em là có bị kim để đâm vào tay, em đổ kim như chị. Thì lúc đó tôi mới biết chị ta bị nhiễm. Chứ tôi hỏi đại luôn, ồ ý ơi bộ em bị nhiễm hả? Mà nói ồ em bị nhiễm lâu rồi chị ơi. Họ thấy sợ, họ không nói trước để mình ngừa. Đến lúc đó họ dạy mình ngừa cả tháng, họ mới nói. thì cái nỗi sợ hãi đó đúng lúc bây giờ đi về tôi vẫn còn sợ. Ở trong vô trong cái thời tiết 30D mà họ rất là dã man, thứ nhất là họ đánh người, họ đánh người mà đánh người mà không cho đối thủ, tôi nghĩ đánh theo cái kiểu của họ, đánh người mà không để lại dấu vết như những cái vụ án mà trước đây á, thế giới trong và ngoài nước đã lên tiếng về những cái tình hình là đánh người chết trên đồn công an á, chẳng hạn như ông bố cái chuyện là Kim Tiến là ông Trịnh Xuân Tùng á, cũng có lần đó những cái vụ án như vậy á, những cái lần chết mà còn tay chân vẫn còn cái tay vẫn còn cầm cái còng á, thì ở đây cũng như vậy á, mà ngược lại á, đó là người chết còn người sống á, thì ở trong cái chạy vết PMD này cầm ra đằng sau, quý vị nghe tôi tả thử coi có hình dung nổi một cái nước, một cái chế độ gì mà phải nói là quá dã man. Cầm ra phía đằng sau, ông đó là đại quý Phạm Duy Hưng, ở phụ trách quản giáo đội 53, đội đó là toàn đội nam giới. Thì cái chỗ của vực tôi làm đó là gồm 4 đội, 2 đội nữ, 2 đội nam, chỗ đội 51, 52, 53, 54 là nam. Thì ổng đánh lần trước á, thì cách đó cũng trong năm nay mà mấy tháng á, hôm đó là gần Tết của 2014. Thì tôi đang ngồi múc ở phía trong, hôm nay thì tôi thấy là có một người đó tên là Tý, phạm nhân đó tên là Tý, không biết chuyện gì thì tôi không rõ, nhưng mà cái ông Hưng này ổng vừa đi ổng vừa đánh, thì đi qua đến cái phòng nhà ăn phía bên chỗ gần chỗ tôi làm á, thì cái ông, một cái ông ở kia, một cái ông tên là Duy, cũng có bộ công an, đi lần kia tới không biết đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào, phạm nhân này có vi phạm gì hay không, hay cán bộ này đến đúng hay sai, dễ vô đến hồ đai tóc chỗ đá thẳng chân thẳng tay, tức là cái người đó ôm cái ngực ra khung xuống ra đau quá mà la lên. Tôi xong rồi tôi thấy xin ra tại sao mà đánh người, tại sao đánh người ta như vậy, người ta cũng là con người. Thế là thôi tôi tản đi, thì nó đem qua cái phòng kế bên nữa, và đầu nó sợ anh đây thấy, để đầu đem qua bên đây nó treo lên, treo hai cái tay lên, xong làm biên bản mới đưa về trực trại. Đưa về trực trại là phía bên trong á, đây làm việc xong mình lập biên bản cho là vi phạm gì đó thì không biết, nhưng mà rồi đem xuống buồng giam riêng, cùng chân người nhà giam ở dưới buồng giam riêng. Sau khi lên rồi á, phạm nhân Tý á phải đổi đi trà khác nha, đổi đi đội khác chứ nó không cho ở đội đó. Thì hỏi quý vị rằng khi mà cái phạm nhân Tinh Tý đó mà đi cái đội khác thì có phải là nếu mà đánh như vậy người ta sẽ bị bệnh hậu hoặc là tức người ta bị chết, thì ở cái đội khác đâu có biết đâu, nó đánh không nó cho đi kỷ luật, không có chuyển đội, có ai hát như vậy không. Ở một lần đó tôi nghĩ trong lòng thôi là tôi không có bỏ qua, nếu tôi cho tôi thấy một lần nữa dù tôi chết tôi cũng lên tiếng. Tôi được thấy vào ngày 6 tây tháng 5 thì là cái ông đại quý Phạm Duy Hưng này ông lại tiếp tục đánh một người nữa, mà hai lần trước bên nam thì tôi không có qua, và lần này là lần chính mắt tôi thấy là lần thứ hai, tức là ông đem cái phạm nhân này tên là Lập vi phạm, kiểu như là ông trong một cái trại mà ông nuôi gà nhiều quá, ở trong đó nói chết nên để dùng cái từ nuôi gà, tức là mỗi lần tháng á anh làm anh không có làm, anh ngồi anh chơi hoặc là anh ít làm ít sản đi, ít cái nước khoáng đi, anh lấy á đi về lấy cái tiền đó để anh đi dùng riêng, thì bắt đầu phải buộc người khác phải làm nhiều hơn mới có đủ cái sản phẩm đó bù vào cho cái người mà đã đóng tiền, thì mới bắt cái phạm nhân này tên là Lập làm. Thì buổi trưa khi 12 giờ tôi nghe nói là tôi thấy ổng kêu, thì nghe tiếng như Lập nói là tôi không lạ đâu, tôi đứng thực hiện đúng nội quy, tôi đứng cách xa từ 5 đến 7 mét, thì tôi mới ngồi ở đây tôi nói đùa với cô bạn bên cạnh là chị ơi, hôm nay phạm nhân nói chuyện với cán bộ thực hiện nội quy đó nha. Thì tí xíu nữa thì tôi đi ra xa thì vô, tôi thấy rằng trước sân đường đông lắm, tại vì một đội tới 40 mấy người lận, mà 4 đội như vậy tràn ra. Thì lúc đó tôi đi ra đông thì tôi thấy là ông Hưng nè đi với phạm nhân Tý, hai người đi song song với nhau, thì tôi nghĩ chắc đem về trực trại làm việc. Ai ngờ đây ra giữa một cái sân lớn vậy, cái ông đem ra khỏi hàng rào, ông sợ là tù họ tràn ra, bắt đầu ông còng hai cái tay ra phía hình xạo, cứ vậy ông đá tóc mặt, đá thẳng chân thẳng tay, mà biết là mang cái gì, ông đá rất là đau, mà đá như nhật cái tội lắm, cứ hai cái tay cứ để đằng còng ra đằng sau rồi cứ dơ dơ mình cứ đỡ đỡ thôi, lấy thân hình của mình để đỡ vô cái nghịch. Mà hỏi ai như vậy không, đánh giả mang quá. Cái tôi nghĩ không muốn đứng đông quá mà mơ dám la. Tôi nghĩ là nếu mà tụt một cái tôi la thì họ nói là họ đặt cảnh cáo. Tôi để cái thứ ba đó là tôi mới la lên, tôi la to lắm. Hôm đó tôi út với tôi mới nói là cán bộ không được tôi đánh người. Người ta cũng là một con người, tại sao mà ông đánh người, anh có còn là con người nữa không? Tôi nói là ông không những vi phạm một luật pháp Việt Nam mà ông còn vi phạm luật của nước quốc tế. Trong luật của ông đã quy định nếu mà bị phạm nhân vi phạm thì thực hiện điều 38 giam ở buồng giam riêng cầm chân 10 ngày, chứ không có luật nào cho phép ông đánh người hết á. Thì lúc đó tôi la tán lên thì bắt đầu ông nhân thì một cái ông trinh tá của ông cũng làm cùng đội, kế bên đội nghe vậy mới chạy ra mới nói là đi vào đi, la chúng tôi đi vào đi, những tôi không có đi. Một lát khi một cái ông nữa là đội giáo của tôi kia chí tá ra mới nói là thôi bây giờ làm đi. Thì lúc đó coi như cái chuyện nó xong thì đánh như vậy thì tôi mới la lên vậy. Thì mọi người đó họ rất là ngưỡng mộ, bởi vì không có ai dám hết trơn á. Hỏi chứ đánh tù vậy mà đứng trong đi tức quá, tôi quay lại tôi hét với người đây, thấy đánh người vậy không biết chạy ra đánh đồng phạm của mình mà đứng đó ngó.
Dạ, cảm ơn cô Kim Thu nhiều. Tôi xin phép cô Kim Thu. Tôi nghĩ là tất cả quý vị đã theo dõi được cái cảnh mà tàn ác hành hạ người tù ở trong tù nhân ở trong tù rồi. Cũng một cái câu hỏi như vậy đối với chị Ngọc Anh, tôi biết là chị cũng đã đi tù từ trong miền Nam ra đến miền Bắc. Và cái tâm tình của Kim Thu vừa mới nói, một người y tá đã dùng một cái bao tay mà khám bao nhiêu cơ thể của đàn bà đó. Chị cũng đã đi tù nhiều lần rồi, đi bị đánh đập nhiều lần. Chị có sợ là những cái ngày hôm qua thì ở trong tù hay không, thưa chị Ngọc Anh?
Vâng, Ngọc Anh cũng nói là đó là có bằng đúng là sự thật. Vì Ngọc Anh ở nhà tù Quả Lò là 5 tháng 24 ngày. Là một bao tay thôi, chỉ có một bao tay thường nó khám đó. Bao nhiêu người phụ nữ. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày Ngọc Anh được ra đi cung. Thì nó cũng khám Ngọc Anh vậy, Ngọc Anh chống đối. Ngọc Anh không cho khám, ta nói cho chúng mày biết. Không cho khám là không cho khám. Còn nếu mà chúng mày cởi quần tao ra, tao sẽ bật đầu ra chết. Để từ chỗ đó, thì lúc đó là Ngọc Anh nó không có khám Ngọc Anh. Mà hầu như một bao tay thôi là nó tọt vô trước một rất là nhiều người. Mà cái mà Kim Thu vừa nói á, cái trong nhà tù đánh giả mang như vậy, tôi cũng là người chứng kiến. Mà không phải như một mình tôi, mà mọi người trong như cũng nhiều chứng kiến. Mà hả, cái vụ mà cai tù á, nữ cai tù nó đánh cái rất là giả mang. Tôi báo nha, nó đánh mà. Rồi nó nói thôi, thì thậm chí làm không đủ phả cho nó, đủ sản phẩm cho nó, nó cũng bánh. Nó bánh mình nhiều khi nằm khí hệ. Cái bữa đó là chính tôi với Phạm Thanh Nguyên vừa thấy. Thì một ăn một cái tô mì mà cái cô bé đó bị bệnh mà làm không nổi. Nhưng mà nó cũng phải bắt làm cho đủ sản phẩm cho nó. Thì cô mới vừa đi một cái tô mì ăn thôi. Nó bát mì, tô mì nó bát khách. Từ trên tô mì nó bát khách vô trong mặt, nó bán nó kính vậy. Thì đó là từ trên đầu nó không còn cái gì hết. Thì anh Nguyên và tôi mới đi lên tới một cái thằng giám thị tên là Thanh Nguyên. Lên từ đó thì Thanh Nguyên nói chuyện anh bình tĩnh lại. Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh được. Nhưng mà dỗ bà nói chứ này có phải là con người không? Chứ này thuộc gọi là thích thanh. Cộng sản chứ này không là đồ thích thanh, không hơn không kém. Tôi nói với chứ này biết khi sau khi tôi ra nhà tù tôi tố cáo chứ này. Thì lúc đó biết sao cái thằng mà giám thị tên là Thanh Nguyên thì nó nói có bài sự thật thì không, khi mà đi xuống á thì khi mà nó đi xuống như vậy á thì mọi tù nó thở ra cho quý vị biết rằng không ai dám hỏi ơi. Là lúc đó như vậy Thanh Nguyên mới nói ra để lúc đó thì nó như cái con cô bé đó đó là lớn hơn lúc cô bé đó mới có bao nhiêu tuổi, không mấy tuổi thôi rồi mà cái nghĩ đi ấy hả, rồi nó tới đó mà nó bắt ra rồi cái xong rồi. Mà nó Hà Nội thì cái gì tôi biết là nó Hà Nội là làm cái tháng đó thì ha, ôi giúp. Mà nó cởi nào mà cởi đầu ha, không đầu không cho đợi nắng, không cho đợi nắng ra ngồi rồi đó, phơi nắng rồi đó đó. Cái gì thấy, nếu mà nói từ nhà tù Cộng sản thì cũng như là nó là cái địa ngục của trần gian. Một anh thật tình á, là nó nhốt một anh vào trong một cái hả, cái nhà bề ngang á, thì có 3 mét, mà bề dài á, thì câu được 4 mét. Mà ví dụ có biết không, nó nhốt, nó tan lên những người định qua không. Khi ba một thằng bị lỡ lốt, có người bị nó điện lỡ lốt ra ối ra máu nữa, mà không có thể lên tù nữa, mà nằm không. Nhưng mà có được một cái là gì nè, cái tình thương trong tù á, cái tình thương tê máu mê tê như vậy đó, mà hả mở đạp vào cái mình Ngọc Anh thì cái gì cũng nghĩ ra máu từ trên của mình, mà sốt thì không bao giờ nó cho thuốc đâu. Nó nói mày là cái gì, mày là con phản động. Nhưng mà Ngọc Anh ở trong tù nha, Ngọc Anh hả không phải như vậy ở ngoài xã hội, mà ở trong tù Ngọc Anh cũng quản đấu tranh. Tao cho rằng tao ở trong nhà tù cộng sản đây không phải đấu tranh tới cùng, mở mắt là mở miệng, cứ mở mắt là mở miệng, chỉ cho tôi biết cộng sản ở đây á là họ hồi đó cho chó ăn còn hơn, để nuôi cộng sản từ đây, để bây giờ cộng sản sẽ bị phá lại cướp của dân, rồi còn đánh đập dân, bắt dân đi tù vậy. Từ đây không ai ác bằng cộng sản từ đây.
Thưa chị Ngọc Anh, tất cả những cái điều mà chị tâm tình ý, để cho toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu biết về sự thật ở trong tù cộng sản như thế nào. Tôi nghĩ là cho đến giờ phút này chị đang nói chuyện với tôi ý, tôi chắc chắn là con đường chị đang đi chị không đổi đâu, là vì tôi mới nghe một số chị em dân oan mới thành lập một cái phong trào liên đới dân oan tranh đấu tại Việt Nam. Chị nói ngắn thôi, chúng ta không có nhiều giờ đâu. Cái phong trào đó là phong trào gì và tương lai sẽ làm cái gì, thưa chị Ngọc Anh?
À, cái phong trào thì những người mà dân oan là bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này cướp đoạt tài sản, nó họ còn nó cướp đoạt, nó còn dài tù du không có tiền tù nữa. Nó coi hả những người hả nó cướp đoạt tài sản của dân rồi nó còn hả đối xử người dân như một con xích vật vậy, để tất cả không phải đi gì một mà hả cái phong trào mà tất cả dân oan ở miền Nam ở Việt Nam này thì dân oan mới tập hợp lại trở thành một cái hả phong trào liên đới dân oan để mà hả tiếp diện đối đầu với đảng cộng sản Việt Nam này. Những người mà bị cái đảng cộng sản Việt Nam này cướp đoạt đi nguồn sống, quyền làm người, trong đó thì cũng như hồi nãy anh Gia Minh có nói, anh Bình Minh có nói một câu, ông Hồ ông có nói rằng độc lập tự do là trong đó là quyền sống, quyền con người không được ai cướp đoạt và được nhu cầu hạnh phúc. Nhưng cái những cái điều đó đều hoàn toàn không có ở Việt Nam, là gì cái đảng cộng sản là cái đảng lừa đảo, cái đảng lừa được nó chẳng qua nó nói thôi chứ thật sự nó không có làm gì hết. Nó độc lập đó thì để độc lập tự do thì để nó tự do nó tham nhũng còn nó tự do tham nhũng thì tự do những cái hiến pháp mà những cái mà nó đưa ra quan toàn là nó chấn ngược lại, nó xài quyền với người dân. Từ chỗ đó cái phong trào liên đới dân oan mới trở thành những chị em mới thành lập một cái phong trào đó để chi, để mà đối đầu trực tiếp với đảng cộng sản Việt Nam này xuống đường để mà biểu tình, trong đó là biểu tình về quyền sống, quyền làm người, mà trong cái tư cách mà một người dân oan, mà trong cái tư cách còn là một con dân Việt Nam, thì phong trào liên đới dân oan cũng phải có bổn phận trách nhiệm xuống được để đòi lại quyền sao làm sao mà chính cái đảng cộng sản Việt Nam này nó đã lừa dối quốc tế và lừa dối cả một cái dân tộc Việt Nam mà hầu như là dân Việt Nam không ai hiểu được. Cái đảng cộng sản Việt Nam này đã bán từ năm 1913 tháng 2 năm 1900 hả?
Tôi cảm ơn chị Ngọc Anh rất là nhiều. Tôi xin phép để đi ngược lại với lại cô Kim Thu ở Đồng Nai. Cô đã ra tù, nhà tù được hình như là được một tuần hay là 10 ngày gì đó. Có những cái chuyện là xảy ra bên ngoài ở lúc mà cô về với nhà tù lớn. Cô theo dõi mạng hay là cô theo dõi đài truyền hình thì cô cũng nghe. Tôi không biết là trong tù cô có biết gì về cái chuyện là Trung Quốc tàu cộng nó đặt cái giàn khoan HC981 được không? Và bây giờ ra ngoài này cô có nghe gì không, cô Kim Thu?
Vừa rồi anh nói cho nó được xem TV qua chương trình TV3 đó thì em biết được là tình hình đó ở bên đang dậy sóng lên, Trung Quốc đã tàu cộng nó đặt đến cái giàn khoan ở trên Biển Đông. Và nói chung là cái bây giờ em cũng có lại cho tất cả quý vị đang theo dõi ở trên diễn đàn Cánh Đồng Mai biết là cái tình hình là cái người dân nó bình thường là họ không có quan tâm đến cái chuyện xã hội, mà đến bây giờ khi Biển Đông dậy sóng mà người ta ở trong bốn bức tường là người ta rất là hoang mang, người rất là lo lắng, người ta còn sợ bị mất biển mất đảo nữa. Họ nói là sao không thả tù để cho đi ra đánh Trung Quốc, thì có nhiều người á là như em vừa là trong cái phần đó luôn, thì được một tuần anh về có 5 thanh niên ở bên cái một cái phân xưởng khác phân xã bên bên đội năm á, thì họ ngồi tối họ uống nước chè, họ bàn với nhau và sẽ đặt cái ông đại tá của cái phân của giám thị của trại Z30B á là bắt ổng lại là uy hiếp ổng, xong rồi bạo động rồi bắt ổng mở cửa nhà tù ra để đi đánh Trung Quốc, nói như vậy đó. Rồi sau khi mà cũng có người họ làm anh tên trong buồn á, họ mới đưa cái thông tin này ra, thì cái ông đại tá Nguyễn Xuân Thường đang gánh thị nữa cho 5 người là đi chuyển đội trong đêm đó là chuyển ca, chứ không là chuyển đội chuyển ca đi ca khác, 5 người này tách ra mỗi người một ca, mà tự vì cái người đã 5 người này vào là cái do là đi giết ổng, vì ổng là ổng đại tá mà ổng chuyển hương trại đó ca một nữa, là sao chuyển 5 người rồi đi 5 người đó. Đó, cái gì yêu nước người ta cũng không được, người ta cũng không được toàn lượng nữa. Ở trong tù mà nói cái là không được. Chứ mỗi lần mà ra chờ cờ, sáng thứ hai đầu tuần là cứ nhắc về Biển Đông. Là ông nói chắc chắn là Việt Nam á, chỉ nhờ sự hỗ trợ của quốc tế thôi, không có cần là sẽ đánh bằng vũ khí, chắc chắn Việt Nam ta sẽ thắng rồi, kia nó hay lắm. Nhưng mà tù mới đàn như sơ đã sợ rồi chuyển trang rồi đi chỗ khác. Đó, ở trên đấy là bây giờ rất là bức xúc về cái Biển Đông. Còn nói về cái là mình cũng phải tiếp xúc bên ngoài, cũng tiếp xúc ở trong nước với những người ở từng trải, những người ở từng đi tù, bắc có nam có, thì em thấy ở trong nhà tù á, nó cái chung là nó không còn tính người nữa, nói đến công an thì nó không còn tính người nữa, nó dùng đủ mỗi thời đoạn mình thích mình nói do mình cũng bị nó bóc lột, nó chấn lột, chứ không phải bóc lột, nó có gọi là chấn lột, thì những người ta vô lưu ký là thích lấy bao nhiêu lại lấy, nó trừ luôn phải một người có 200-300 ngàn á, thì khi người ta có 1 triệu trừ hẳn 200 còn 800, như em cũng là cái người bị này, bữa em la lên nhưng mà thôi cứ cho nó đi để mình lấy cái đâu, để mình tụi mình đi từ trại này qua trại này, mình đi nhiều trại mà cái chuyện mình đi này có như vậy để mình có bằng chứng mình là nạn nhân trong những cái vụ đó, những cái vụ bất lột như vậy, cấn lột như vậy á, rồi đặt mua bán đồ, bán cho tù, bán với cái giá cắt cổ mổ họng, bán rất là so với giá thị trường ở ngoài á, bắt mình 5-6 lần, nhưng mà một ban giám thị, một ban có lần đại tá mà nói là hả, bán chỉ có lời 10-15% thôi, em thấy có nói ăn nói như vậy á.
Yeah. Cảm ơn cô Kim Thu rất là nhiều. Tôi xin phép để tôi lấy cái máy lại để tôi hỏi cho chị Ngọc Anh. Là cách đây khoảng chừng một thời gian, Dân Oan có một cuộc biểu tình rất là lớn ở phía sau nhà thờ Đức Bà trước Dinh Độc Lập. Trước năm 1975, và rồi gần đây có một cái vụ tự thiêu của một Phật tử tên là bà Lê Thị Tuyết Mai hay Lý Thị Tuyết Mai gì đó. Cái việc mà giàn khoan cũng như câu hỏi đối với cô Kim Thu, tôi mới hỏi, chị là người sống và đi lại rất nhiều từ Vũng Tàu về Sài Gòn và từ Vũng Tàu nhìn ra biển, có cái tâm tình gì về cái giàn khoan 981 của Tàu Cộng nó đang đặt ở ngoài biển Việt Nam hay không, thưa chị Ngọc Anh?
Kính thưa thưa quý vị, thì đối với Ngọc Anh á, thì Ngọc Anh nghĩ rằng, Ngọc Anh tôi nghĩ thực sự á, thì không có ngọt nhưng một chút nào khi mà Tàu Cộng nó đặt cái dòng 981 trên cái Biển Đông Việt Nam của mình, thì cái đó là vấn đề hả giữa mà tụi nó đã cấu kết với nhau từ năm 1930 rồi, thì đương nhiên thì cái việc mà hả hiện nay á nó đặt cái đó là hả những cái thằng mà Cộng sản hả Việt Nam mình nó đã dâng hiến cho hả quan thầy của nó. Cái điều mà hả mà nói về cái anh nói về cái giàn khoan thì hầu như không phải đi gì một mình Ngọc Anh mà hả rất nhiều người hiểu biết về cái đó, không có gì gọi là ngạc nhiên. Từ cái chỗ đó hiện nay á mà hả cái điều mà đáng nói á là cái công hàm năm 1958 thì Tàu Cộng á nó đang hả tiếp thu cái biển mà cái biển do mà cái đề tới cái bằng á nói ra đó kêu chính nó bản cộng sản Việt Nam là đề tới của hả của Tàu Cộng, thì nó tiếp nhận cái việc mà đặt cái dòng phan cái chuyện đó là đương nhiên thôi. Để giữ bây giờ Tàu Cộng nè tiếp nhận là gì á, Tàu Cộng lúc trước nó chưa có đủ phương tiện máy móc để mà khai cái đường thì biển mà ngày nay nó đủ phương tiện đó thì nó đặt lên cái chuyện đó không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Thì sau đó là anh ta có tìm hiểu về cái lịch sử Việt Nam và tìm hiểu về cái quá trình cái đảng cộng sản này đang cấu kết với lại các
cái tàu cộng, thì cái việc đó nó đặt vòng xanh không có có cái gì mà để mà hả người dân ngạc nhiên. Thì có những cái người dân người ta không hiểu được, có nhiều người dân người ta cứ nghĩ rằng á mình biết cái Hoàng Sa là tức bây giờ là Trung Quốc mới đặt vòng xanh, cái đó là một sự mỹ danh của Đảng Cộng sản Việt Nam tới giờ phút này mà nó còn mỹ danh tới mức vậy. Vì Trường Sa và cái Hoàng Sa đó là đã bị mất năm 1974.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc Anh. Dạ, tôi cảm ơn chị Ngọc Anh rất là nhiều. Thưa chị, chúng ta đã vào những cái phút chót của chương trình rồi. Thường thì chúng tôi vẫn luôn luôn để một vài phút cho quý vị tâm tình lại. Bây giờ chị nói ngắn đi, còn bao nhiêu những cái điều gì chị muốn tâm tình với toàn thể quý đồng bào, đồng hương thân mến của chị trên toàn cầu. Tôi dành lại cho chị một đôi phút, thưa chị Ngọc Anh.
Vâng, thì Ngọc Anh hả... Còn thì Ngọc Anh, trước hết Ngọc Anh cũng xin thưa các quý vị khán giả, thì cái lời chót của trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì Ngọc Anh tôi muốn nói là tất cả mọi người Việt Nam trong ngoài nước của chúng ta thì ở ngoài nước thì tích cực tham gia đóng góp một phần nào trong cái cuộc tranh đấu mà lội trừ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, lội trừ đi cái Đảng Cộng sản Việt Nam này từ cái tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam ta. Nếu mà chúng ta không được tích cực để mà hả cùng hả một cái cuộc tranh đấu để mà lội trừ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, thì đất nước Việt Nam ta, tổ quốc Việt Nam ta sẽ mất dính những đầu tay của địch tàu. Thì ngày hôm nay tôi á thì chẳng qua là một người dân là một dân oan hả quê mùa ít học thôi, nhưng tôi nghĩ rằng á là tôi mong rằng ở hải ngoại quý vị và các anh chị em hãy tích cực mà ủng hộ những người đang yêu nước hàng ngày để xả thân vì dân vì nước, mà hãy ủng hộ bằng mọi hình thức một cái cuộc đấu tranh, một cái phong trào mà của mà sở diễn ngày hôm nay á, thì quý vị cũng thấy rằng cái phong trào liên đới dân oan của chúng tôi á, kể lý mà bị đàn áp tan tành khốc liệt, mà mỗi lần xuống đường bị đàn áp tan tành là do vì bởi chúng ta không xuống đường đông đảo, từ chỗ đó an ninh công an chúng nó dễ dàng bàn ấp cái gì làm được, từ do đó thì chúng tôi xin rằng những cái đồng bào hiện nay biết nội cùng nhau phải sống dũng cảm và phải xin lỗi ô nào với đồng bào ta và cảnh tỉnh với đồng bào ta, đây là cái đại mạng đất nước hiện nay, từ chỗ đó mình phải chấp nhận cái mà hy sinh cả mình. Cái đó là lời mà Ngọc Anh muốn kêu gọi đồng bào ở quốc nội. Còn đồng bào ở ngoại chúng ta phải cùng chung tay góp sức để có một sự ủng hộ và một sự lên tiếng để mà nói về cái chuyện sao làm sao. Dạ.
Cảm ơn cô Ngọc và chị Ngọc Anh nhiều lắm. Tất cả những điều chị vừa mới nói chúng tôi vẫn đang làm như vậy. Và chương trình Tình Cánh Đồng Mây luôn luôn làm cái nhịp nối cho người dân oan cũng như tất cả những người yêu nước ở trong nước. Thưa chị, cô Kim Thu, một lần nữa chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi chào mừng cô trở lại với gia đình. Chào mừng cô trở lại với những sinh hoạt bình thường của cô, rất là hữu ích cho những người làm truyền thông của chúng tôi tại hải ngoại này. Tôi dành lại cho cô một đôi phút nữa, cô có điều gì muốn nói thêm cô nói đi cô Kim Thu.
Dạ, em cũng có đôi lời muốn nói trước khi là trong 2 năm qua em ở trên nhà tù. Thì hôm nay em muốn nhờ qua cái chương trình hội luận trên cánh đồng mây, em gửi đến tất cả quý vị trên hải ngoại, bên ngoài hải ngoại, là trong cái thời gian qua em ở trong nhà em bị đi tù, thì tất cả mọi người cũng quan tâm đến bản thân em và cũng như gia đình, cũng chia sẻ là nói chung là vật chất và tinh thần đều có hết, em không biết nói gì hơn. Em xin nhớ lời cảm ơn rất là nhiều, và em cũng muốn là cái sắp tới đây thì em thấy cái hướng chiều hướng là Đảng Cộng sản cũng có ngã một cái hướng rồi, thì ở bên ngoài á kề vai sát cánh với những người dân oan trong nước và những người mà chịu bất công hàng nhiều năm qua, sau ngày 30/4/15 họ sẽ đòi được những tài sản mà những cái gì họ mất mát.
Cảm ơn cô Kim Thu nhiều lắm. Thưa cô Kim Thu, qua cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi đều biết cô cũng như là chị Ngọc Anh đều sinh ra sau ngày có bản tuyên ngôn độc lập 1945 tại Ba Đình. Từ ngày thống nhất đất nước sau năm 1975 cho tới ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không tạo ra oan sai thì làm gì có dân oan. Không đẩy người dân đến cảnh màn trời chiếu đất, mất nơi trú ngụ, mất công ăn việc làm thì làm gì có dân oan. Trong lịch sử chúng ta đều biết và thực tế chứng minh là bất cứ một cuộc cách mạng nào không dựa vào sức mạnh của dân đều thất bại. Đảng Cộng sản lúc đầu đã giương ngọn cờ độc lập dân tộc, lợi ích dân tộc rất cao. Hoàn cảnh lịch sử đã ủng hộ họ mà ai cũng biết. Nhân dân đã đứng về phía họ. Đảng Cộng sản đã thành công bước đầu khi dựa vào sức mạnh của quần chúng. Thế nhưng sau khi cưỡng chiến miền Nam thiết lập được thượng tầng kiến trúc, màu sắc thật sự của ngọn cờ đã lộ rõ, đã lộ liễu rõ ràng. Lợi ích đã bị xáo trộn, lợi ích giai cấp đã được đặt lên trên đảng, đã được đặt lên trên dân tộc và tổ quốc. Câu này tôi tâm tình cho nó vui là những người cầm quyền hôm nay thực sự họ còn có chân tâm hay ngụy tâm. Có chân tâm thì họ vẫn có thời giờ để thay đổi. Còn có ngụy tâm thì có nhắc lại bản tuyên ngôn hay đổi hiến pháp 3-4 năm lần nữa cũng sẽ thất bại. Dân cũng sẽ mãi ngụp lặn trong đau khổ. Con người ta sống và tồn tại được là nhờ vào niềm tin, mất niềm tin là mất tất cả. Một thế hệ mất niềm tin dẫn đến tương lai của những thế hệ sau không còn gì tươi sáng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn cô Kim Thu từ Đồng Nai, chị Ngọc Anh từ Vũng Tàu đã đến với chương trình. Cả hai người hiện tại đang được ở ngoài nhà tù lớn. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với Kim Thu cũng như chị Ngọc Anh. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Chúng tôi cũng xưa không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Việt Châu, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Giờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Kim Thu, xin chào tạm biệt chị Ngọc Anh.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và dân oan Lê Thị Kim Thu và Trần Ngọc Anh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng. Alignment 4 bánh 35 đồng, free đổi bánh xe trước ra sau. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.